Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Sự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm nay của Ban Kinh tế Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương phải là cơ quan tiên phong trong đổi mới tư duy, định hướng cho sự phát triển của đất nước. Kiểm tra tình hình vận tải Tết tại bến xe nước ngầm Hà Nội, phát hiện nhiều xe khách tăng giá vé 60% trong dịp Tết. Trong khi đó, từ hôm nay, hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cấm ô tô tải trọng lớn qua cầu Rạch Miễu vào giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông dịp cận Tết. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cảnh giác với bệnh viêm phổi lạ tại Trung Quốc, nay đã xuất hiện tại Nhật Bản và Thái Lan. Đến nay đã có 2 người Trung Quốc tử vong vì chứng viêm phổi do virus corona mới. Bất đồng liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran gia tăng khi Ngoại trưởng nước này tố cáo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chèn ép Anh, Pháp và Đức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị của Ban Kinh tế Trung ương tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ công tác năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, năm qua Ban Kinh tế Trung ương đã đăng ký và được Bộ Chính trị giao chủ trì xây dựng 8 đề án lớn. Đến nay thì cả 8 đề án đã đều được hoàn thành. Trong đó Bộ Chính trị đã thông qua 6 đề án và ban hành 2 nghị quyết, 3 kết luận, 1 nghị quyết đang trình để ban hành. Đây là những đề án quan trọng làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương đường lối phát triển kinh tế xã hội về các vấn đề như nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu, tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của Ban Kinh tế Trung ương sau 7 năm tái lập, đặc biệt năm 2019, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả toàn diện của đất nước có vai trò đóng góp quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu một số bất cập hạn chế như kết quả nghiên cứu chất lượng, đề xuất một số đề án chưa tốt, một số đề án chất lượng chưa cao, chưa kịp tiến độ, chưa có sự đột phá về tư duy phát triển, chưa thực sự tạo ra kênh dẫn đường mở lối, dẫn dắt thực tiễn phát triển, phù hợp với xu thế mới. Việc kiểm tra giám sát thực hiện một số chủ trương chính sách của Đảng hiệu quả chưa cao, chưa kịp thời phát hiện những vướng mắc bất cập để đề xuất điều chỉnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các ban xây dựng Đảng, đặc biệt là Ban Kinh tế Trung ương cùng các bộ ban ngành và chính phủ cần đoàn kết cùng nhau vượt khó, phối hợp tốt hơn nữa để đưa đất nước tiến lên. Trong đó, về vấn đề kinh tế xã hội, Thủ tướng nêu nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển hiện nay là thể chế, nút thắt về tư duy.
Nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế thì cũng là thể chế cũ, là bình mới, rượu cũ, không thể có đột phá. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nghị quyết của Quốc hội giao, tôi đề nghị phát huy vai trò quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, của Ban Bí thư. Ban Kinh tế Trung ương cần hoạt động toàn diện hơn, chất lượng cao hơn, bám sát thực tiễn với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần phải là cơ quan tiên phong trong đổi mới tư duy, dẫn dắt định hướng cho sự phát triển của đất nước. Thông qua việc hiện thực hóa các đề xuất kiến nghị của Ban thành nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư. Những đề xuất xây dựng các chương trình chiến lược, các đề án cũng như góp ý cho những văn bản quy phạm pháp luật cần hướng đến mục tiêu chất lượng cao hơn, mang tầm chiến lược, sát với thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời đại công nghệ.
Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nghiên cứu đề xuất vấn đề mang tầm chiến lược trong đất nước mà chúng ta cần phải thúc đẩy mạnh mẽ ngay năm 2020. Chẳng hạn như một biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế toàn cầu và cuộc sống của con người. Việt Nam ta cũng là một trong quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vậy, mô hình kinh tế nào có thể giúp chúng ta để hạn chế và giảm thiểu các tiêu cực từ biến đổi khí hậu? Hai, công nghiệp hóa là điều kiện căn bản để hiện đại hóa đất nước, tự cường về kinh tế và đem lại phúc lợi cho người dân. Giai đoạn tới cần điều chỉnh chiến lược công nghiệp hóa thế nào, nhất là trong cam kết chống biến đổi khí hậu của nước ta với thế giới. Chúng ta nói nhiều đến chuyển giao công nghệ và gần đây nói đến sản xuất tại Việt Nam và sản xuất bởi Việt Nam. Cụ thể các chính sách của nó là gì? Song song với chiến lược công nghiệp hóa thì bài toán tiếp theo là xây dựng và triển khai chiến lược FDA mới phù hợp với tình hình quốc tế để phục vụ hiệu quả đường lối công nghiệp hóa mà chúng ta lựa chọn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề làm sao tận dụng được cơ cấu dân số vàng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa tầng lớp trung lưu, để tầng lớp này trở thành một lực lượng quan trọng tạo động lực phát triển mạnh mẽ đất nước. Hay những nghiên cứu, đề xuất để tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về mô hình đặc khu kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề.
Việt Nam có cần đặc khu kinh tế không? Hay những cuộc chống phá trong cái lần mà chúng tôi trình luật đặc khu ra, chưa làm tốt công tác truyền thông, chưa hướng dẫn tốt, có nhiều sơ suất, thì giờ chúng ta lại tiếp tục làm không? Mà những mô hình của thế giới, những khu công kinh tế, những khu công nghiệp, những đặc khu kinh tế là những mô hình mà chúng tôi nghĩ rằng phải tiếp tục nghiên cứu tốt hơn. Ban Kinh tế sẽ giúp cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Chính phủ tiếp tục phối hợp để làm xử lý vấn đề này.
Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề án, dự án, đề cao tính khoa học, khách quan, phản biện, kịp thời phát hiện những bất hợp lý trong thể chế pháp luật, cơ chế chính sách, trong tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy sự phát triển, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Cụ thể hơn, hàng quý đều phải có sơ kết rút kinh nghiệm. Nhắc đến những dự thảo văn kiện quan trọng mà các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đang xây dựng, Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương chủ động tích cực tham gia đóng góp cả về lý luận, thực tiễn, phát triển nhân tố mới, những mô hình tốt, đúc kết kinh nghiệm tốt, đóng góp thiết thực việc chuẩn bị cho đại hội nói chung, trong đó có việc hoàn thiện các văn kiện của tiểu ban kinh tế xã hội.
Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các giáo sư trường Harvard Kennedy Hoa Kỳ do hiệu trưởng Emendorf dẫn đầu. Đây là trường trực thuộc trường đại học Harvard, chuyên đào tạo ở trình độ sau đại học đối với các chuyên ngành hành chính công, chính sách công và các chương trình liên quan đến phát triển quốc tế.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc hợp tác giữa trường với Việt Nam hết sức hiệu quả, nhất là chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao cho Việt Nam. Hiệu trưởng Emendorf bày tỏ vinh dự có cơ hội thảo luận, cơ hội hợp tác với chính phủ Việt Nam, bày tỏ vui mừng có cơ hội thăm Việt Nam tươi đẹp, tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, kinh tế sống động đang phát triển đúng dịp năm mới, Tết cổ truyền của Việt Nam. Ông nêu rõ chuyến thăm này đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai nước và thành lập chương trình giảng dạy Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng bày tỏ, ông may mắn được thừa hưởng di sản hợp tác của trường với Việt Nam, hãnh diện vì có cơ hội hợp tác với Việt Nam, các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhận thấy, đóng góp của trường tuy nhỏ bé, nhưng góp phần tạo thành công chung của Việt Nam, góp phần đóng góp cho quan hệ hai nước và tin tưởng tương lai mối quan hệ này sẽ phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hiệu trưởng Emendorf và trường Harvard Kennedy tiếp tục thu xếp tổ chức chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cao cho Việt Nam với nội dung đa dạng, phong phú và thiết thực, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực cấp cao chiến lược của Việt Nam cũng như thúc đẩy tổng thể quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tiếp tục khuyến khích tăng cường quan hệ hợp tác và liên kết đào tạo sâu hơn nữa giữa các trường đại học của Harvard Kennedy và các trường đại học của Việt Nam, góp phần tăng số lượng sinh viên Việt Nam học tại các trường đại học Hoa Kỳ, thực hiện chương trình hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam. tiếp tục hỗ trợ phát triển trường đại học Fulbright với tầm nhìn trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao không chỉ cho Việt Nam mà cả cho khu vực Đông Nam Á và khu vực Mekong. Xây dựng định hướng hợp tác trong 25 năm tới giữa Harvard Kennedy và trường Fulbright Việt Nam đi vào thực chất hơn nữa. Với các sáng kiến cụ thể nhằm nâng cao vai trò vị trí của trường tại Việt Nam và trong khu vực, Thủ tướng đề nghị những phân tích chính sách, phân tích của trường Fulbright cần đi sâu vào phản biện, đưa ra các chính sách mới, hiệu quả, phù hợp để hỗ trợ Việt Nam phát triển.
Sáng nay tại tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Trong số hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, có xương máu của hơn 3 vạn rưỡi người con của Bến Tre. Khí phách hiên ngang và sự hy sinh anh dũng đó đã viết nên trang sử Bến Tre đồng khởi anh hùng, làm rạng danh xứ sở Cù Lao trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre đã phát động phong trào thi đua đồng khởi mới, tập trung phát triển kinh tế, quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chú trọng tới công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường nhằm mở ra triển vọng và điều kiện phát triển toàn diện kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế tại địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét, diện mạo nông thôn thành thị ngày càng khởi sắc. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đã dâng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, phần mộ các liệt sĩ trong nghĩa trang.
Vào chiều nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả toàn diện công tác tuyên giáo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết.
Lực lượng tuyên giáo toàn quốc trong năm 2019 đã có nhiều nỗ lực cố gắng cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất nảy sinh trên cơ sở phương thức lãnh đạo, điều hành khoa học, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, cụ thể, có trọng tâm trọng điểm đã được ghi nhận đổi mới những năm gần đây. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo. Ban đã tham gia chuẩn bị nghiêm túc công phu các nội dung phục vụ khảo sát của tiểu ban văn kiện, thực hiện tốt các nhiệm vụ của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội 13 của Đảng.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2020 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và do đó công tác tuyên truyền cần chủ động hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn, đồng thời phải đổi mới, sáng tạo, năng động thích ứng được mọi nhiệm vụ để đạt được kết quả cao hơn. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, để đạt hiệu quả công việc tốt hơn trong năm 2020, thì việc phối hợp giữa ban, các đơn vị của ban với các cơ quan bên ngoài cần chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời. Các vụ, đơn vị, nội bộ của các đơn vị của ban phải thật sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Dưới lá cờ Đảng.
Dưới lá cờ Đảng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm qua, hơn 420 đảng viên đã bị kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái các quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật và đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và hơn 20 cán bộ diện Trung ương quản lý. 10 vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị gần 24.000 tỷ đồng. Quyết tâm chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đem lại niềm tin và sự kỳ vọng cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
Từ Đại hội 12, Đảng quyết liệt xây dựng chỉnh đốn Đảng và các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên có sai phạm. Tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, công tội phân minh, sai đến đâu xử đến đó, đã đem lại niềm tin và sự kỳ vọng cho nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
Rõ ràng là trong cái nhiệm kỳ này thì cái thành tích nổi bật ấy, đó chính là cái chống tham nhũng. Chúng ta biết trong một nhiệm kỳ như thế mà hơn 2.000 đảng viên phải đưa ra xét xử theo cái dạng là vi phạm và liên quan đến tham nhũng. 80 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý vi phạm chưa bao giờ có như thế, trong nhiều nhiệm kỳ chưa có như thế. Kể cả khóa này, kể cả khóa trước, và chủ yếu vẫn là khóa trước. Trước đây nói đến đụng đến những ông tướng là khó lắm. Nhưng mà rõ ràng trong cái khóa vừa rồi cũng đến 30 ông tướng trong quân đội, trong công an bị xử lý. Thì rõ ràng đấy là cái điều mà chúng ta phải ghi nhận. Sự cố gắng rất lớn của toàn đảng và nhân dân rất là đồng tình.
Theo ông Phạm Thế Duyệt, nguyên ủy viên thường trực Bộ Chính trị, nguyên chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hàng loạt cán bộ cấp cao bị kỷ luật không phải là khuyết điểm một sớm một chiều, mà là do cán bộ trượt dài tới mấy nhiệm kỳ nên khi thanh tra kiểm tra đã cho thấy vi phạm. Ông Phạm Thế Duyệt khẳng định công tác tổ chức cán bộ là cái gốc quyết định sự nghiệp của Đảng.
Cái công tác tổ chức cán bộ nó là nguyên nhân của mọi vấn đề. Tốt xấu, tốt cũng là do tổ chức cán bộ, mà xấu cũng là do tổ chức cán bộ. Những người mà có cái mưu cầu, cơ hội thì phải biết nhìn vào cái quá trình của những người đó để mà hiểu rằng là công tác tổ chức thế sẽ dẫn đến những cái có những cái có hại cho Đảng.
Chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Hoàng Chí Bảo khẳng định, nỗi lo lắng lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là khi cán bộ của Đảng rơi vào suy thoái biến chất. Bởi vì vướng vào chức quyền, địa vị, danh lợi thì con người ta đứng trước nguy cơ hư hỏng. Còn với Đảng cách mạng cầm quyền thì nguy cơ lớn nhất là xa dân, nguy cơ thoát ly đời sống thực tế. Do đó giữ được niềm tin của dân đối với Đảng, đòi hỏi Đảng phải hết sức trong sáng về đạo đức. Một Đảng có trong sạch mới vững mạnh được.
Bác luôn luôn căn dặn và giáo dục chúng ta là nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động, phải giữ được lòng tin của nhân dân bằng đức hy sinh, bằng sự gương mẫu, mà bác là một cái mẫu mực. Cái bài học có dũng khí đánh bại chủ nghĩa cá nhân, có dũng khí đứng ngoài vòng danh lợi, có dũng khí chỉ vì dân mà phục vụ mà hy sinh. Thế nếu mà làm được như vậy thì Đảng mãi mãi có trong trái tim, trong tình cảm, trong nhận thức và niềm tự hào của nhân dân. Còn nếu không đấy thì Đảng sẽ mất niềm tin và xa dân, rồi là mất cơ sở xã hội, thì sự nghiệp của cách mạng cũng như sinh mệnh của Đảng sẽ bị thách thức.
90 năm, một chặng đường đủ dài để thử thách niềm tin của nhân dân dành cho Đảng, và cũng là chặng đường đòi hỏi Đảng phải có trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn trong quá trình phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Trong bài viết kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn. Để Đảng thực sự vững mạnh về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức thì cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển mới thực sự xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Vào chiều nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc tiếp xã giao đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel Crittenbrink tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam chào mừng và cảm ơn Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crittenbrink có chuyến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi giới thiệu về Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho rằng năm nay, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Hai nước đã khép lại quá khứ để mở ra những điều phi thường cả trong quan hệ về chính trị, về kinh tế, đối ngoại và nhiều lĩnh vực khác. Ông Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ mong muốn mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Và với chức năng là cơ quan báo chí hàng đầu của Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ nỗ lực để tuyên truyền cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Năm 2020, kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt-Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kristen Brink bày tỏ niềm vui khi thực hiện chuyến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam vào đúng dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Ông cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Thời gian qua, hai nước đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, từ an ninh tới kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai nước đã xây dựng được tình hữu nghị cũng như mối quan hệ đối tác rất tốt đẹp, mà biểu hiện sinh động nhất là gần 30.000 công dân trẻ Việt Nam hiện đang học tập tại các trường đại học ở Hoa Kỳ và hàng chục nghìn du khách Mỹ tới Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ Kristen Brink bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau buổi tiếp, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kristen Brink đã tham gia talk show của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1 và kênh truyền hình VTC1.
Tiếp theo là tin về các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và các gia đình chính sách tại các địa phương. Hôm nay, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tổ chức các đoàn đến thăm và chúc Tết hơn 2.500 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Tấn Phong.
Tại các điểm đến, bên cạnh việc ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, động viên và chúc bà con hưởng cái Tết vui tươi, an lành, đầm ấm bên người thân, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã tặng quà Tết cho các hộ gia đình, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, đồng thời cùng ăn bữa cơm tất niên với bà con. Ngoài ra, tại mỗi điểm chúc Tết, lãnh đạo tỉnh cùng các ban ngành đoàn thể và địa phương còn tổ chức bàn giao một căn nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, trị giá mỗi căn nhà là 50 triệu đồng. Năm nay, ngoài việc vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo cho hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên Đán, tỉnh Hậu Giang cũng đã trích ngân sách tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gần 2.000 hộ gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.
Những ngày qua, tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
Năm nay, tỉnh Vĩnh Long xuất ngân sách hơn 7 tỷ đồng để mua quà Tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Với hơn 23.500 người, ngoài quà của tỉnh, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng đã đến Vĩnh Long thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, gia đình có người tàn tật. Tính đến nay, kinh phí thăm tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên 8 tỷ đồng. Anh Phạm Đức Hòa, một người tàn tật ở huyện Trà Ôn, nhận được quà Tết sáng nay cho biết.
Em đến đây được nhận quà là mình cũng có một cái nguồn rất là hạnh phúc, có những nhiều nhà mạnh thường quân và có những nhà từ thiện giúp đỡ cho bà con nghèo, khuyết tật được có một cái mùa xuân ấm áp. Em cũng xin chân thành cảm ơn hỗ trợ và giúp đỡ cho những người nghèo, khuyết tật như anh em chúng tôi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Tết đến, có lẽ ai cũng mong muốn được trở về quê nhà, quây quần bên gia đình và người thân. Song vì điều kiện hoàn cảnh, không phải ai cũng được hưởng niềm vui sum họp. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, năm nay có hơn 100.000 công nhân các tỉnh ở lại đón Tết tại địa phương. Các cấp công đoàn, chính quyền tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều chương trình đón Tết cùng công nhân xa quê. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý về những hoạt động ý nghĩa này.
Là người đến Bình Dương lập nghiệp, bà Nguyễn Thị Nga, quê Thái Bình, đang là chủ khu nhà trọ ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, rất hiểu nỗi nhớ nhà, nỗi buồn của công nhân khi đón Tết xa xứ. Mỗi khi Tết đến, bà Nga cùng các thành viên trong gia đình gói ghém từng phần quà, gồm đường, dầu ăn, bột ngọt để tặng cho công nhân ở lại khu trọ. Riêng đêm giao thừa, bà còn tổ chức mâm cơm để công nhân cùng họp mặt, giao lưu văn nghệ và lì xì đầu năm, giúp cho công nhân xa quê vơi bớt nỗi nhớ nhà. Không chỉ ở khu trọ của bà Nga mà rất nhiều khu trọ ở Bình Dương, những công nhân đón Tết nơi xứ người vẫn cảm thấy ấm áp như có gia đình bên cạnh nhờ sự chăm lo của chủ trọ. Chị Trần Thị Hồng, quê Gia Lai, công nhân ở trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con cái luôn đau bệnh, nên hai cái Tết vừa qua chị không về quê sum họp cùng gia đình. Trong những ngày qua, chủ nhà trọ tặng quà, tổ chức tiệc tất niên để mọi người được đón một mùa xuân ấm áp nơi đất khách quê người.
Đón Tết ở nhà trọ giống như là mình có một cái cảm giác đón Tết ở nhà mình ở quê vậy đó. Là có tất cả tình thương của chính quyền địa phương với lại mấy anh chị em ở gần phòng trọ đó. Trong ngày Tết thì ở khu nhà trọ thì rất là vui. Mình như là gói bánh chưng bánh tét vậy đó. Tụ tập nhau về gói rồi Tết thì tụ tập vô mùng 1, 2, 3 vậy đó, ăn uống vậy đó.
Tại các địa phương có đông công nhân lao động, nhiều hoạt động thiết thực cũng đã diễn ra hết sức sôi động nhằm tạo không khí vui tươi, tạo nên sự phấn khởi cho lao động nghèo. Chị Nguyễn Ngọc Lan Anh, Bí thư Đoàn phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một cho hay, Ngay trước Tết Nguyên Đán, địa phương đã rà soát nắm danh sách công nhân ở lại đón Tết để có kế hoạch chăm lo, bảo đảm tất cả đều có Tết.
Các anh em xa quê là chủ yếu là người ta rất là cần tình cảm, mà khi mà địa phương có cái sự quan tâm như vậy thì anh em cảm thấy là cái nội dung mà mình làm hết sức là tích cực, và các bạn có được thêm cái sự gắn bó hơn với địa phương để có cái động lực là sau Tết các bạn quay trở lại thì lại tiếp tục gắn bó với phường Phú Lợi nói riêng để tiếp tục công tác tốt, phát triển kinh tế.
Ngoài các hoạt động của công đoàn, chủ doanh nghiệp cũng thể hiện tấm lòng trách nhiệm với công nhân của mình thông qua việc tổ chức đón giao thừa tại công ty và tặng quà cho công nhân ở các khu trọ. Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết.
Chúng tôi có tổ chức là đến tại doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp mà người ta làm ca, mà chúng tôi còn đến cả các cái khu nhà trọ. Những anh chị em công nhân mà ở lại ở các cái khu nhà trọ thì chúng tôi cũng là bố trí cán bộ công đoàn của mình để đến thăm, để làm sao mà người lao động người ta cũng thấy ấm áp và thấy là luôn luôn là có công đoàn bên cạnh.
Khó có thể nói hết được sự dây dứt, chạnh lòng của công nhân lao động tha phương, không có điều kiện về quê đón Tết trong dịp xuân này. Nhưng với sự quan tâm chu đáo của chính quyền địa phương, các ngành cũng như doanh nghiệp đã giúp cho công nhân đón Tết xa quê vui tươi, lành mạnh để bước sang năm mới với hy vọng mới đầy hứa hẹn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay 23 tháng Chạp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thăng Long tái hiện tục thả cá chép và dựng cây nêu ngày Ông Công Ông Táo tại Hoàng thành Thăng Long. Việc nghiên cứu tái hiện các nghi thức truyền thống trong cung đình và dân gian dịp Tết Nguyên đán tại Hoàng thành Thăng Long nhằm gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong không gian di sản. Và cũng trong những ngày này thì cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng nhộn nhịp mua sắm Tết và chuẩn bị đồ lễ chu đáo tiễn Ông Công Ông Táo về trời. Phản ánh của phóng viên Đặng Thùy tại thủ đô Viêng Chăn của Lào.
Từ sáng sớm 23 tháng Chạp, trên các con phố có đông người Việt sinh sống như Đông Ba Lan, Phôn Say, Na Say, Thạt Luổng. Ai đi qua cũng có thể cảm nhận rõ rệt không khí mùa xuân ấm áp đang tràn về. Bà Nguyễn Thị Đầm, một phụ nữ ngoài 70 tuổi, hiện đang sinh sống cùng con cháu trên phố Đông Ba Lan, cho biết bà sang Lào sinh sống được hơn 60 năm. Việc gói bánh chưng và hoàn tất công việc luộc bánh vào sáng ngày 23 tháng Chạp của gia đình bà có từ rất lâu. Ngoài việc có bánh để gia đình cúng Ông Công, Ông Táo, bà còn cung cấp cho anh chị em, họ hàng và người thân để chuẩn bị cúng gia tiên trong những ngày Tết sắp tới. Những đứa cháu nội, ngoại của bà Đầm cũng rất háo hức khi nói về Tết cổ truyền của Việt Nam, cho dù vốn tiếng Việt của các em không được nhiều. Cách nhà bà Nguyễn Thị Đầm chừng 5 mét là cửa hàng bán đèn lồng, bánh mứt và đồ vàng mã cúng Ông Công, Ông Táo của anh Nguyễn Tuấn Dũng.
Cũng gói bánh bán mứt kìa đó, năm nào cũng phải làm, có phong tục của Việt Nam mình mà, không quên được. Với bán đồng đèn trang trí, với dưa món, người Lào rất thích, người Lào, người Việt ở Việt Kiều đây người ta cũng thích lắm. Đây là bánh mứt hàng năm nào cũng phải bán vậy đó, phong tục Việt Nam mình không thể quên được. Tới lúc trước là mình tự làm luôn, có năm nay là mình là lấy ở bên Việt qua.
Truyền thống cúng Ông Công, Ông Táo không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng đối với người dân Việt Nam, mà cả đối với người phụ nữ Lào làm dâu gia đình Việt Kiều. Chúng tôi tình cờ gặp chị Phai Văn, người phụ nữ Lào, đang lựa chọn đồ lễ. Tuy tiếng Việt không được giỏi nhưng dường như chị lại rất thạo các thứ cần thiết để chuẩn bị cho một lễ cúng Ông Công, Ông Táo và gia tiên. Chị Phai Văn nói.
Mà cái cùng này, bố mẹ chồng là người Việt, cái này bố mẹ là bà nội cái gì là người Việt hết, mình cúng nhà các sản với cái gì là theo người Việt.
Còn tại các địa phương trong cả nước, trong ngày tiễn Ông Công Ông Táo về trời hôm nay, vấn đề bảo vệ môi trường, thả cá, không thả túi ni lông tiếp tục được đẩy mạnh tuyên truyền. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung tại Hà Nội.
Thả cá đừng thả túi ni lông, khẩu hiệu được treo ở hầu hết các điểm người dân quen thả cá trong thành phố. Tại hầu hết các đoạn sông, hồ, khu vực nội thành, năm nay không còn tình trạng túi ni lông nổi lềnh bềnh trên mặt hồ hoặc vương vãi khắp nơi ven bờ sau khi thả cá. Các khu vực như cầu Vĩnh Tuy, cầu Long Biên, khu vực ven sông Hồng, cảng cá Hà Nội đều được bố trí sọt rác. Các hồ thuộc địa bàn các phường như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Hoàng Cầu, hồ Hai Bà v.v. đều có điểm thu gom rác do đoàn thanh niên và hội phụ nữ phường phụ trách, cắt cử người đứng nhắc nhở người dân bỏ rác đúng chỗ. Người dân đi thả cá cũng tham gia hưởng ứng nhiệt tình.
Bác thấy cái việc có cái sọt rác và có người đứng đây nhắc nhở này thì bác thấy thế nào ạ?
Rất là vệ sinh, rất là trật tự, không có hỗn độn như trước nữa.
Có để sọt để xác ở đây tiện hơn mọi năm ạ, đi vứt ạ.
Rất văn minh, lịch sự để cho mọi người dân người ta làm để nó sạch sẽ môi trường.
bên hồ Hai Bà, đoàn thanh niên phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng đã bố trí sọt rác thay nhau nhắc nhở người dân từ chiều qua. Chị Phạm Mỹ Linh, bí thư đoàn phường Đồng Nhân và đại diện hội phụ nữ phường cho biết.
Đa số là mọi người có ý thức, còn thiểu số thì vẫn phải nhắc. Người ta mang do thì phải nhắc, do người ta để đây. Năm nay thì...
Cái này là ban chỉ đạo 197 phường ạ, là đoàn thanh niên phường phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ phường ạ. Thì bọn em sẽ chia người ra, cả hội phụ nữ, cả đoàn thanh niên phối hợp với nhau ạ.
Tuy nhiên, tại cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy vẫn còn tình trạng người dân đổ tro hóa vàng mã hoặc vội vã ném cả túi ni lông có cá xuống sông, gây ô nhiễm môi trường và phản cảm. Hành động này nhiều người cho rằng không phù hợp với ý nghĩa tâm linh thả cá để đưa ông công, ông táo về trời.
Thế thì gọi gì là phóng sinh nữa, chết thì gọi gì là phóng sinh nữa. Vì phóng sinh là phải thả nó ra để cho nó bơi chứ.
Không được đâu, phải thả con chứ. Thả con cho nó bơi lội, mình thả ra là thấy nó tự bơi lội đi là được về này.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đi kiểm tra tình hình vận tải Tết tại bến xe nước ngầm Hà Nội. Tin trên báo điện tử VN Express cho biết.
Theo ông Nguyễn Văn Lập, giám đốc bến xe, thì gần 50 đơn vị vận tải tại bến đã báo cáo phương án tăng giá vé do phụ thu trong dịp Tết từ 13 đến 60%. Bến xe cũng đã xử lý 15 trường hợp nhà xe tự tăng giá vé. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng, các doanh nghiệp đã kinh doanh ổn định trong cả năm, do vậy giá vé cuối năm phải ổn định. Trong khi nhiều địa phương đang hỗ trợ người nghèo, công nhân, sinh viên đi xe miễn phí về quê ăn Tết, thì nhiều nhà xe lại nâng giá vé lên đến 60% là điều không thể chấp nhận được. Theo ông Lê Đình Thọ, giá vé tăng chỉ nên tăng trong khoảng từ 15 đến 20%. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chính quyền địa phương và bến xe kiểm soát giá vé của các nhà xe, không để doanh nghiệp lợi dụng ngày Tết để nâng giá. Bến xe nước ngầm cần trang bị máy đo nồng độ cồn để kiểm tra lái xe trước khi xuất bến, cương quyết thu hồi chỗ đăng ký đối với những xe ở bến mà bỏ ra ngoài chạy tự do. Hiện nay các doanh nghiệp vận tải được chủ động tăng giá vé, chỉ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.
Vào những ngày cận Tết, lượng ô tô qua cầu Rạch Miễu, bắc ngang sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang với Bến Tre lên đến 20.000 phương tiện, tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Trong khi đó, theo thiết kế thì cầu Rạch Miễu chỉ có thể đáp ứng được khoảng 6.000 lượt phương tiện qua lại mỗi ngày. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
Để đảm bảo an toàn giao thông khu vực cầu Rạch Miễu, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông như thời gian qua, từ ngày hôm nay 17 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 năm 2020, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre thực hiện chủ trương cấm các loại xe trọng tải từ 16 tấn trở lên, tức là xe 30 trở lên, qua cầu Rạch Miễu từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 15 giờ đến 19 giờ hướng Tiền Giang đi Bến Tre, và cấm xe qua cầu từ 15 giờ đến 19 giờ hướng Bến Tre đi Tiền Giang. Hiện tại, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre và công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu đã triển khai phương án chống ùn tắc giao thông vào dịp Tết cổ truyền khu vực cầu Rạch Miễu, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, điều tiết giao thông và khắc phục nhanh hiện trường các sự cố giao thông trên cầu Rạch Miễu. Ông Hà Ngọc Nam, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu cho biết thêm.
Là để giảm cái tình trạng ùn tắc trên cầu Rạch Miễu, hiện nay đơn vị quản lý phát tờ rơi đến tất cả các lái xe đi trên đường là cố gắng là không nên tập trung đi vào các thời điểm, nhất là từ 15 giờ đến 17 giờ các ngày. Riêng những xe tải nặng thì cũng khuyến cáo là không nên tham gia trong khung thời gian đó, bởi vì do những xe tải nặng di chuyển chậm do lên dốc cầu cao, do đó thường xảy ra hiện tượng ùn tắc các cái xe ở phía sau.
Sau 2 tuần triển khai Nghị định 100 về phòng chống tác hại rượu bia, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý gần 6.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 21 tỷ đồng. Tin cho hay.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, có 60 lái xe ô tô và gần 1.300 người điều khiển xe máy bị xử phạt ở mức cao nhất về vi phạm nồng độ cồn, vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, với mức phạt 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy và 35-40 triệu đồng đối với người lái ô tô. Việc xử phạt mạnh tay đối với người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn sẽ giúp ngăn chặn được nhiều hậu quả mà họ có thể gây ra cho chính bản thân và cho người đi đường. Thống kê của Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cho thấy, mỗi năm bệnh viện này mổ cấp cứu 10.000 ca, trong đó có 60% bệnh nhân nhập viện là do tai nạn giao thông và có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, trong 2 tuần vừa qua, số vụ cấp cứu vào Bệnh viện Việt Đức do tai nạn giao thông đã giảm hẳn, số bệnh nhân có nồng độ cồn giảm 10% trong số ca cấp cứu.
Liên quan đến vụ cháy tại tòa nhà dầu khí ở Thanh Hóa vào ngày hôm qua, đến nay đã có 2 người chết, 13 người đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Phóng viên Sĩ Đức thông tin chi tiết.
ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tầng 2 của tòa nhà dầu khí số 38 đường Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Anh Trịnh Minh Trung, 36 tuổi, là nhân viên công ty kiến trúc Thanh Hóa có trụ sở tại tầng 9 tòa nhà dầu khí kể lại. Khi đang làm việc thì cả nhóm phát hiện khói, tuy nhiên không biết vụ cháy bùng phát ở đâu.
Chạy vào thang máy xuống, nhưng vừa lại thang máy thì mất điện. Thế là bọn em là phải lại chạy xuống, để xuống tôi nghe rất nhiều người la hét, nhưng mà xuống thì mùi mịt cũng thấy gì cả. Bọn em lại bảo tôi chỉ hướng là chạy lên trên thôi. Thế hai anh em là chạy lên trên lên tầng trên cùng. May trên tầng trên cùng thì cửa lại mở. Thế hai anh em thoát được rồi lên trên trần là nằm ở đó thôi. Bọn em nằm ở đó đến lúc mà các đồng chí bên cứu hỏa đến thì đưa bọn em xuống.
Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau khi xảy ra vụ cháy tòa nhà dầu khí, có 15 người đã nhập viện cấp cứu, trong đó 2 người đã tử vong. 13 người khác vẫn đang tiếp tục được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Trong số 13 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, có 3 cán bộ chiến sĩ bị thương khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Thiếu tá Lê Trọng Tài, trưởng phòng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Đám cháy thì cháy ở ngay tầng 3 cho nên là cái việc khói, khí độc và cái những cái thảm sàn đấy, cháy thì cái lượng khói khí độc bốc lên rất nhiều và ảnh hưởng sức khỏe đến cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là những nạn nhân. Trong quá trình thực hiện thì chữa cháy thì đơn vị có 3 đồng chí bị thương ngạt khói trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.
Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm động viên gia đình có người thân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ cháy tòa nhà dầu khí.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ 13 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi người 2 triệu đồng, hỗ trợ 2 gia đình có người thân tử vong, mỗi gia đình 5 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 13 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi người 500.000 đồng, hỗ trợ 2 gia đình có người thân tử vong, mỗi gia đình 1 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa hỗ trợ 13 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi người 2 triệu đồng và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong ở thành phố Thanh Hóa 10 triệu đồng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới khởi phát từ Trung Quốc và có nguy cơ xuất hiện tại nước ta. Cụ thể như sau.
Virus corona là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng, đe dọa tính mạng của người bệnh như hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS-CoV năm 2002 và hội chứng hô hấp Trung Đông MERS-CoV năm 2012. Tuy nhiên, từ tháng 12 vừa qua, một chủng virus corona mới gây viêm phổi tại tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc đã được xác định và có nguy cơ lan rộng. Theo Bộ Y tế, người nhiễm chủng virus corona mới có các triệu chứng cấp tính như ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy chủ yếu chỉ điều trị triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác nếu có. Bộ Y tế lưu ý, để chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới coronavirus tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất là che miệng và mũi bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm các phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày, nếu có các dấu hiệu sốt, ho và khó thở, thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển, không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta. Nhiều cơ quan y tế đã được tập huấn để nắm vững kiến thức về bệnh để chuẩn bị phòng ngừa. Trong diễn biến mới nhất thì hôm nay, Thái Lan đã xác nhận thêm một trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona mới của Trung Quốc gây ra. Đây là trường hợp thứ hai mắc bệnh viêm phổi lạ kể từ đầu tuần tại Thái Lan. Còn tại Trung Quốc, các nhà chức trách thành phố Vũ Hán vừa thông báo một bệnh nhân nam 69 tuổi vừa tử vong vì chứng viêm phổi do virus corona, nâng số trường hợp tử vong liên quan đến loại virus này lên 2 người. Như vậy, cùng với thông tin một trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện ở Nhật Bản thì nỗi sợ hãi về dịch bệnh phổi lạ gây ra bởi loại virus giống như là virus gây bệnh SARS đang gia tăng. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cảnh báo về khả năng lây lan trên diện rộng của loại virus mới này. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
Theo cơ quan y tế Vũ Hán, bệnh nhân này nhập viện từ hôm 31 tháng 12 và đã tử vong sau nửa tháng. Tính đến ngày 15 tháng 1, tại Trung Quốc đã có 41 người được chẩn đoán mắc bệnh hô hấp liên quan đến virus này, trong đó có 5 bệnh nhân nguy kịch và 12 người đã xuất viện. Hiện virus gây viêm phổi lạ đã vượt ngoài biên giới Trung Quốc. Sau trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên bên ngoài Trung Quốc được ghi nhận ở Thái Lan, hôm qua Nhật Bản đã xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói.
Hôm qua, một người Nhật Bản có đến thành phố Vũ Hán đã cho xét nghiệm dương tính với virus corona mới gây ra viêm phổi lạ ở Trung Quốc. Đây là trường hợp nhiễm viêm phổi lạ đầu tiên tại Nhật Bản. Hiện người này đã xuất viện. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ liên tục thực hiện việc kiểm dịch và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý vấn đề một cách triệt để.
Theo thông báo nạn nhân mới nhất bên ngoài Trung Quốc là một người đàn ông 30 tuổi sống ở tỉnh Kanagawa phía nam Tokyo. Người này bị sốt cao vào ngày 3 tháng 1 khi đang có mặt tại Vũ Hán. 3 ngày sau khi trở lại Nhật Bản, các nhà khoa học đã xác định người này dương tính với chủng virus mới đang khiến cả thế giới lo sợ. Hiện tại, tình hình sức khỏe của người đàn ông này đã phục hồi và đã được xuất viện hôm 15 tháng 1. Bệnh nhân cho biết anh ta không có mặt ở khu chợ hải sản, được coi là nơi bùng phát của virus lạ ở Vũ Hán, nơi bị ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 1. Sau khi các nhà chức trách tìm thấy mối liên quan giữa những người nhiễm bệnh và virus này. Virus mới cùng họ với loại virus từng gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, SARS và hội chứng hô hấp Trung Đông, MERS. Đây là hai dịch bệnh đã khiến cả thế giới rất lo ngại trong quá khứ. Chính vì thế, Ủy ban Khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, gồm các chuyên gia y tế và dịch tễ học đang xác định liệu dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc có phải là tình huống khẩn cấp về y tế đối với cộng đồng quốc tế hay không, để đưa ra khuyến cáo ngăn chặn virus lây lan qua biên giới. Khả năng lây lan của virus từ người sang người cũng được cảnh báo. Bà Marianne Van Kerkhove, người đứng đầu đơn vị nghiên cứu các loại bệnh mới của Tổ chức Y tế Thế giới, cảnh báo.
Có khả năng xảy ra sự lây lan quy mô lớn đối với dịch virus corona. Cộng đồng cần phải cảnh giác trước những gì đã xảy ra đối với dịch SARS trong quá khứ. Chính vì thế, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn các phương án đối phó cho mình.
Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
Không khí lạnh xuống khu vực Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Đợt này không khí lạnh khô, gió mạnh và nhiệt độ giảm. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang trong khoảng 15 đến 20 độ. Riêng Đồng Văn, Lũng Cú, Lạng Sơn, Tam Đảo từ 14 đến 15 độ. Phía Tây như Sơn La, Điện Biên Phủ nhiệt độ cao hơn hẳn 24 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình có mưa nhỏ vào buổi sáng. Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh cũng sẽ có mưa lạnh, nhiệt độ 22 đến 24 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc sẽ lạnh và đậm chất xuân hơn so với Tết năm ngoái và khả năng sẽ có nhiều kiểu thời tiết cùng xảy ra trong dịp Tết. Mưa rồi chuyển nhanh sang mưa phùn mưa nhỏ. Cụ thể, tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khoảng ngày 24 tháng 1, tức khoảng ngày 30 Tết Nguyên đán, sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc. Trời chuyển rét kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Các nơi khác thời tiết ổn định. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng khô với nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ lên tới 33-34 độ.
Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN.
Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
Vào chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì buổi họp báo quốc tế thông tin về những kết quả đạt được tại Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sáng nay, đoàn Việt Nam đã thông tin về những ưu tiên trong năm Chủ tịch 2020 với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng. Đây là ưu tiên phù hợp với mục tiêu xuyên suốt trong nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN và tiếp nối những nỗ lực của các nhiệm kỳ ASEAN trước đây. Các ngoại trưởng ASEAN đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với các mục tiêu và sáng kiến này của Việt Nam. Phó Thủ tướng cho biết.
The importance of strengthening ASEAN unity.
Hội nghị đã chia sẻ tầm quan trọng trong việc tăng cường thống nhất, gắn kết trong cộng đồng ASEAN, làm sâu sắc thêm quá trình hội nhập kinh tế, thúc đẩy thương mại nội khối, đầu tư nội khối trong ASEAN, thúc đẩy cũng như quảng bá hình ảnh, cũng như tầm nhìn của cộng đồng ASEAN.
Liên quan tới tình hình Biển Đông, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, các đại biểu đã dành nhiều thời gian trao đổi và thảo luận sâu rộng, trong đó bày tỏ những quan ngại về tình trạng tôn tạo bồi đắp trên biển, nhất là các diễn biến gần đây, trong đó có các sự cố nghiêm trọng vi phạm quyền chủ quyền vùng biển một số thành viên ASEAN, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin và ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, không tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.
In this regard, ASEAN reaffirmed its agreed principles.
Về vấn đề này, các bộ trưởng ASEAN đã tái khẳng định những nguyên tắc các nước đã thống nhất liên quan tới vấn đề Biển Đông. Các bộ trưởng đã khẳng định tầm quan trọng trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Chúng tôi nhấn mạnh việc cần duy trì và thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC để có thể đạt được một bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông hiệu quả và thực chất.
Về các nội dung đáng chú ý khác, Phó Thủ tướng cho biết các bộ trưởng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, phát triển tiểu vùng Mekong, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới. Các đại biểu cũng tái khẳng định tầm quan trọng cũng như tính phù hợp của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác trong khu vực Đông Nam Á, TAC, hoan nghênh mối quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia ngoài khu vực trong việc tham gia Hiệp ước TAC, nhất trí những cách tiếp cận phù hợp, chủ trương cũng như tiêu chí của Hiệp ước. Liên quan đến quan hệ đối ngoại của ASEAN, các bộ trưởng đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN-New Zealand sẽ diễn ra tại Đà Nẵng ngày 9 tháng 4 tới đây, cũng như khuyến nghị các lãnh đạo cấp cao ASEAN đồng ý lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt để kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ trong tháng 3 tới tại Mỹ.
Những bất đồng liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục gia tăng khi Ngoại trưởng Javad Zarif tố cáo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chèn ép Anh, Pháp và Đức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015. Các nước châu Âu đã bác bỏ cáo buộc này. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
Tờ Bưu điện Washington đưa tin Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu của châu Âu nếu ba nước châu Âu là Anh, Pháp, Đức không chính thức cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân. Có lẽ vì thông tin này mà trên Twitter, Ngoại trưởng Iran Zarif viết, chính xác là ba nước châu Âu đã khuất phục, họ gạt bỏ những thứ còn sót lại của thỏa thuận hạt nhân để tránh thuế quan mới của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định châu Âu đã cảnh báo kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp từ nhiều tháng nay, chứ không phải chịu tác động từ đe dọa đánh thuế của Mỹ. Để giải tỏa những nghi ngờ, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell, đã có cuộc hội đàm thẳng thắn với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bên lề một hội nghị tại Ấn Độ. Người phát ngôn cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại cho biết.
Cao ủy Josep Borrell và Ngoại trưởng Iran đã thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran và tình hình ở Trung Đông. Cao ủy Josep Borrell nhấn mạnh Liên minh châu Âu vẫn muốn bảo toàn thỏa thuận và có thể đóng góp để giảm leo thang ở khu vực.
Các nước châu Âu khẳng định không muốn rời bỏ thỏa thuận hạt nhân. Họ ra các quyết định độc lập mà không chịu tác động từ Mỹ như phía Iran cáo buộc. Tuy nhiên, Anh, Pháp đã có một số thay đổi nhất định. Giới quan sát cho rằng việc Anh, Pháp, Đức kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp cho thấy quyết tâm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân của châu Âu đã yếu dần và đây là bước đi tiến gần tới việc tái áp đặt các lệnh cấm vận lên Iran và khi đó thỏa thuận hạt nhân sẽ tự động khai tử.
Thổ Nhĩ Kỳ đang điều quân tới Libya để hỗ trợ chính phủ đoàn kết dân tộc ở Tripoli được Liên Hợp Quốc công nhận. Động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến cho tình hình tại Libya thêm căng thẳng trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy các kênh đối thoại nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng tại Libya. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, nước này sẽ tiếp tục điều động mọi phương tiện, năng lực chính trị, thương mại, nhân đạo, ngoại giao và quân đội để đảm bảo an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.
Darbeci Haftar ateşkesi imzalamaya yanaşmadı.
Phe quân đội miền đông Libya đã không ký thỏa thuận ngừng bắn mà rời khỏi Moscow. Chúng ta sẽ theo dõi các diễn biến giữa lực lượng của ông Haftar và chính phủ hợp pháp Libya. Nếu ông Haftar tấn công, thì chúng ta sẽ dạy cho ông ta một bài học xứng đáng. Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu hoạt động khoan và khai thác dầu khí ở các giếng dầu ở Đông Địa Trung Hải, nằm trong các khu vực được Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ đoàn kết dân tộc Libya ký kết thỏa thuận về phân định quyền tài phán trên biển giữa nước hồi tháng 11 năm ngoái. Đây được cho là phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cuộc đàm phán tại Moscow giữa hai bên đối địch ở Libya nhằm cố gắng đi đến thỏa thuận ngừng bắn với vai trò trung gian của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thất bại. Trước tình hình xung đột tại Libya, cộng đồng quốc tế hiện đang nỗ lực thúc đẩy các kênh đối thoại nhằm tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng tại nước này. Ngày 14 tháng 1 vừa qua, chính phủ Đức thông báo tổ chức hội nghị thượng đỉnh về cuộc xung đột tại Libya vào cuối tuần này. Nước chủ nhà đã mời đại diện của 11 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tới tham dự hội nghị. Đức cũng mời đại diện của các bên đối lập tại Libya, gồm tướng Haftar và người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc Libya Fayez al-Sarraj, nhưng chưa nhận được phản hồi từ hai bên. Cho đến nay, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận lời mời tham dự hội nghị tại Berlin.
Liên quan đến đường dây đưa người bất hợp pháp sang châu Âu, cảnh sát Anh vừa bắt giữ một người đàn ông nằm trong đường dây đưa người trái phép từ Việt Nam sang Anh tại đồng Sussex.
Theo các công tố viên Pháp, Khanh Chan, 39 tuổi, còn có tên là Nguyễn Ngọc Khanh, đã tham gia vào đường dây buôn người quốc tế trong thời gian từ năm 2015 đến 2017. Khanh bị kết tội buôn người và bị kết án vắng mặt 8 năm tù tại Paris. Các nhân viên điều tra thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh đã phối hợp với nhà chức trách Pháp theo dõi và phát hiện ra nơi trú ẩn của Khanh tại Sussex và bắt giữ đối tượng này theo lệnh truy nã của cảnh sát châu Âu. Khanh sẽ bị dẫn độ về Pháp để thụ án tù tại đây. Trong thời gian làm các thủ tục để dẫn độ về Pháp, Khanh sẽ trình diện tòa án Westminster vào ngày hôm nay.
Tiếp theo là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trận thua ngược Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 1-2 ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng giải vô địch U23 châu Á 2020 khiến tuyển U23 Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trên đất Thái Lan và sớm phải dừng bước. Hôm nay, các tuyển thủ U23 quốc gia đã rời Thái Lan về nước, đội được chia thành hai nhóm có mặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào buổi chiều và tối cùng ngày.
Tại giải đấu năm nay, Tiến Linh là cầu thủ duy nhất của U23 Việt Nam ghi được bàn thắng. Nhìn lại hành trình cùng các đồng đội tại giải đấu châu lục, Tiến Linh chia sẻ: "Thật khó để nói về thất bại, nhưng đến lúc Việt Nam phải đối diện với nó, chúng ta cần hướng tới tương lai. Trong trận đấu, ai cũng có thể mắc sai lầm. Toàn đội đã cố gắng hết mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Ở giải đấu này, các đội bóng đều có sức mạnh riêng. Bảng của chúng tôi khá đồng đều, họ đều là các đội bóng mạnh."
Trong khi đó, với tấm thẻ đỏ phải nhận ở những giây cuối trong cuộc so tài với U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trung vệ Đình Trọng sẽ không được góp mặt khi đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Án treo giò của Đình Trọng chiếu theo quy tắc kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á năm 2019. Tại giải các lứa tuổi châu Á, cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối của đội sẽ bị treo giò khi giải lứa tuổi đó được tổ chức lần tiếp theo. Nếu án phạt không có tác dụng ở giải lứa tuổi đó, cầu thủ sẽ bị treo giò ở giải có lứa tuổi lớn hơn.
Trang bóng đá quốc tế Goal xem việc Việt Nam thua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và bị loại ở giải U23 châu Á là điều đáng tiếc cho bóng đá Đông Nam Á. Việt Nam và huấn luyện viên huyền thoại người Hàn Quốc Park Hang-seo đã không thể tái hiện thành công như hai năm trước. Trong trận đấu cần giành chiến thắng trước Triều Tiên, họ để thua với tỷ số 1-2. Đó là bình luận của Goal. Phép màu Park Hang-seo biến mất, Việt Nam thua Triều Tiên là tiêu đề bài viết trên tờ Chosun. Trong khi đó, tờ News One cho rằng tinh thần Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bàn thua đến từ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Bất chấp nạn cháy rừng, giải quần vợt Australia Open 2020 Grand Slam đầu tiên trong năm 2020 vẫn sẽ diễn ra theo lịch trình.
Cháy rừng đã gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Australia. Tuy nhiên, giải quần vợt uy tín và danh giá nhất trong năm vẫn sẽ khai mạc đúng như dự kiến, bắt đầu vào ngày 20 tháng 1. Sẽ có 3 sân vận động đạt chuẩn và không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí dành phục vụ giải. Vì vậy, các trận đấu sẽ không bị gián đoạn và liên tục diễn ra theo lịch trình. Ngoài ra, các chương trình, phần mềm ứng dụng cảnh báo ô nhiễm sẽ liên tục đưa tin về nhiệt độ, chất lượng không khí trong các trận đấu. Nhân dịp này, các tay vợt dự giải có những hoạt động quyên góp hỗ trợ công tác chữa cháy rừng cũng như những nạn nhân bị ảnh hưởng từ thảm họa này. Tay vợt Rafael Nadal cho biết:
"Tôi đã thảo luận với Roger Federer và chúng tôi đã quyết định dành tặng 250.000 đô la Australia cho công tác chữa cháy rừng. Tôi hy vọng là các cổ động viên sẽ vượt qua và vẫn giữ được cảm hứng sau thảm họa thiên nhiên này."
Ban tổ chức giải Australia mở rộng đã công bố mức thưởng cho giải năm nay lên đến 71 triệu đô la Australia, cao hơn mùa trước 14%. Ngay cả các tay vợt bị loại ở vòng đầu vẫn được hưởng 20.000 đô la. Các tay vợt đánh đơn bị loại từ vòng 1 của vòng đấu chính được nhận 90.000 đô la. Các nhà vô địch đơn nam và nữ sẽ nhận 4,1 triệu đô la Australia.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh phía Bắc khiến trời trở rét, vùng núi cao rét đậm với nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh ráo, ban ngày có nắng, khu vực Nam Bộ vẫn nắng khô. Còn trên biển, đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Điện Biên, Sơn La thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.